Kính chào quý vị thính giả, bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Trong bản tin sáng nay thứ tư ngày 5 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự hội nghị cấp cao Ủy hội sông Mekong quốc tế lần thứ tư.
Hà Nội có 700 dự án chậm triển khai.
3 tháng đầu năm xử lý hơn 750.000 vi phạm giao thông.
Trung Quốc khẳng định sẵn sàng đối thoại với EU về Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay, hội nghị cấp cao Ủy hội sông Mekong quốc tế lần thứ tư được tổ chức tại Viêng Chăn, Lào. Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ có các cuộc làm việc và thảo luận về các khó khăn, thách thức, cũng như các cơ hội đối với sự phát triển của lưu vực sông Mekong và dựa trên các kết quả nghiên cứu và xu hướng cập nhật trong quản lý tài nguyên nước và tài nguyên thiên nhiên của lưu vực sông trong khu vực và trên thế giới, để cùng định hướng ưu tiên cho sự phát triển bền vững của lưu vực sông Mekong, đưa ra các chỉ đạo chiến lược cho Ủy hội sông Mekong quốc tế đối với các hoạt động kỹ thuật và hợp tác đối tác.
Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko sẽ thăm Việt Nam từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 4. Theo lời mời của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, hai Phó Thủ tướng sẽ đồng chủ trì cuộc họp thứ 24 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Nga về hợp tác kinh tế thương mại và khoa học kỹ thuật. Theo Bộ Ngoại giao Nga, trọng tâm trao đổi giữa hai bên trong khuôn khổ chuyến thăm của ông Chernyshenko là hợp tác thương mại và kinh tế.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa công bố số liệu cho thấy, hiện trên toàn Hà Nội có 700 dự án có sử dụng vốn ngoài ngân sách chậm triển khai, tổng diện tích đất được cấp hơn 5.000 ha. Vì vậy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu phải kiên quyết thu hồi, chấm dứt và hỗ trợ thu hồi các dự án chậm triển khai, không để tình trạng chây ỳ kéo dài. Việc số lượng lớn các dự án ôm đất nhưng không triển khai dự án dẫn tới tình trạng lãng phí, thất thoát nguồn lực của thủ đô.
Cục Cảnh sát Giao thông vừa công bố số liệu về tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông 3 tháng đầu năm. Cụ thể, 3 tháng đầu năm nay đã có hơn 750.000 vi phạm giao thông bị phát hiện, với số tiền bị phạt là hơn 1.300 tỷ đồng. Đáng chú ý, vi phạm nồng độ cồn chiếm tới hơn 20,5%, tương đương với hơn 151.000 vi phạm. Ngoài ra, số vụ tai nạn giao thông giảm về cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm ngoái.
Để chuẩn bị cho dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 và hè, các hãng hàng không đã lên kế hoạch tăng cường để đáp ứng nhu cầu tăng cao của hành khách. Tuy nhiên, giá vé vẫn nóng lên hàng ngày. Trên website của một số đại lý vé máy bay, khách hàng sẽ phải bỏ ra ít nhất là 4 triệu 500 nghìn đồng và cao nhất là 6 triệu đồng cho chặng bay khứ hồi Hà Nội-Đà Nẵng dịp cao điểm nghỉ lễ từ 29 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5. Cũng với khoảng thời gian này, hành trình Hà Nội-Phú Quốc có giá vé dao động khoảng 7 triệu đến 10 triệu đồng, còn Hà Nội-Nha Trang là từ 6 triệu 300 nghìn đến gần 11 triệu đồng. Theo các đại lý vé máy bay, các điểm đến du lịch nổi tiếng, đặc biệt là thành phố biển, được ưa chuộng trong dịp này là lý do giá vé nóng lên từng ngày.
Cục Việc làm, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, đơn vị này sẽ mở rộng chương trình thí điểm công cụ quản lý điều hành sàn giao dịch việc làm trực tuyến để thực hiện phiên giao dịch việc làm kết nối giữa các tỉnh, thành phố trong cả nước. Việc triển khai thí điểm công cụ quản lý điều hành sàn giao dịch việc làm trực tuyến đánh dấu mức quan trọng trong việc kết nối cung cầu lao động của hệ thống sàn giao dịch việc làm các tỉnh, thành trong cả nước. Từ công cụ này, người lao động và doanh nghiệp trên cả nước có thể tìm kiếm việc làm và lao động một cách nhanh chóng mà không tốn kém thời gian, tiền bạc tuyển dụng như trước đây.
Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh xác nhận, so với 2 tháng đầu năm 2022, số ca khám và nhập viện vì mắc thủy đậu tại bệnh viện gia tăng. Trong tháng 3 vừa qua, bệnh viện tiếp nhận 119 ca điều trị thủy đậu, trong đó có 5 ca nặng có biến chứng. Bệnh có tỷ lệ tử vong cao khoảng 50% khi có biến chứng ở các bệnh nhân lớn tuổi, nhiều bệnh nền, suy giảm miễn dịch, dị tật bẩm sinh.
Tiếp theo là các thông tin thời sự quốc tế. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh về việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới BRICS năm 2024 tại thành phố Kazan, thủ phủ Cộng hòa Tatarstan thuộc Liên bang Nga. Sắc lệnh nêu rõ, với tư cách là nước giữ chức chủ tịch luân phiên BRICS năm 2024, Tổng thống Putin quyết định tổ chức hội nghị thượng đỉnh BRICS năm 2024 tại thành phố Kazan. Theo sắc lệnh, thì ông Putin cũng chỉ thị thành lập ủy ban tổ chức để chuẩn bị và bảo đảm vai trò chủ tịch BRICS của Nga vào năm sau. Năm nay, hội nghị thượng đỉnh BRICS 2023 sẽ diễn ra vào tháng 8 tới tại Nam Phi.
Ngày 4 tháng 4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh tuyên bố Bắc Kinh sẵn sàng đối thoại với Liên minh châu Âu EU về giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine và hy vọng khối này sẽ thể hiện sự độc lập chiến lược trong vấn đề này. Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 22 tháng 3 ra tuyên bố chung, trong đó nêu rõ đối thoại có trách nhiệm là con đường đúng đắn để tìm ra giải pháp bền vững cho cuộc khủng hoảng Ukraine và cộng đồng quốc tế nên hỗ trợ các nỗ lực mang tính xây dựng liên quan vấn đề này.
Ngày 4 tháng 4, Ngoại trưởng Hàn Quốc cho biết đặc phái viên cấp cao về hạt nhân của nước này cùng với người đồng cấp Mỹ và Nhật Bản sẽ tổ chức cuộc gặp ba bên trong tuần này để thảo luận vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và nhiều vấn đề an ninh khác. Cuộc họp được lên kế hoạch trong bối cảnh lo ngại căng thẳng leo thang khi Triều Tiên liên tiếp triển khai các vụ phóng tên lửa và Mỹ, Hàn tiến hành các cuộc tập trận chung mà Bình Nhưỡng cáo buộc là diễn tập cho chiến tranh.
Hãng tin Yonhap dẫn nguồn tin từ một quan chức của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm 4 tháng 4 cho biết, hội nghị thượng đỉnh giữa Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc có thể diễn ra trong năm nay nếu không vấp phải trở ngại lớn nào. Phát biểu này làm gia tăng triển vọng về việc nối lại hội nghị thượng đỉnh ba bên sau những nỗ lực gần đây của Nhật Bản và Hàn Quốc nhằm hàn gắn quan hệ song phương. Các cuộc thảo luận về việc khôi phục hội nghị thượng đỉnh Trung-Nhật-Hàn đã được nối lại sau cuộc gặp giữa Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida vào tháng 3 vừa qua.
Ngày 4 tháng 4, Ngân hàng Dự trữ Australia đã mang đến thông tin tích cực cho những người vay thế chấp, ít nhất là tạm thời, khi quyết định giữ nguyên lãi suất. Như vậy là sau 10 lần tăng lãi suất liên tiếp, Ngân hàng Dự trữ Australia đã lựa chọn chờ theo dõi diễn biến tình hình kinh tế, trong bối cảnh có những dấu hiệu ban đầu cho thấy việc tăng lãi suất cho đến nay bắt đầu ảnh hưởng đến chi tiêu của người tiêu dùng và lạm phát thấp hơn. Tuy nhiên, Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Australia vẫn đề ngỏ khả năng lãi suất sẽ tăng trở lại.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa đưa ra cảnh báo, ước tính trên thế giới, cứ 6 người trưởng thành có một người vô sinh ở một thời điểm nào đó trong đời. Theo WHO, khoảng 17,5% số người trưởng thành trên thế giới không thể có con vào một thời điểm nào đó và có rất ít sự khác biệt giữa các khu vực và giữa nước giàu với nước nghèo. Báo cáo của WHO không đề cập đến nguyên nhân gây vô sinh, nhưng xác định đây là một thách thức đối với y tế toàn cầu.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Trên trang chủ, Manu xác nhận ký hợp đồng mới đến hè 2027 với Luxor. Đây là lần thứ 2 trong 3 tháng qua Quỷ Đỏ gia hạn với hậu vệ người Anh. Trước đó, Man U đã kích hoạt điều khoản ký hợp đồng với Shaw vào tháng 12 năm 2022. Sau Shaw, Man U dự định sẽ trói chân thêm ít nhất 2 ngôi sao quan trọng nữa là De Gea và Rashford. Quỷ Đỏ đang đàm phán gia hạn với bộ đôi này.
Theo tờ El Equipe, Lionel Messi không có ý định gia hạn hợp đồng với Paris Saint-Germain. Siêu sao người Argentina sẽ ra đi tự do sau khi hợp đồng hết hạn vào tháng 6 tới. Mặc dù chưa chính thức rời Paris Saint-Germain, nhưng Messi đã được nhiều câu lạc bộ theo đuổi, trong đó có hai điểm đến được đánh giá tiềm năng là Inter Miami và Barcelona. Theo truyền thông Tây Ban Nha, El Pulga nhiều khả năng sẽ trở lại Barca theo tiếng gọi của chủ tịch Juan Laporta và huấn luyện viên Xavi.
Theo Marca, Rafa Benitez trở thành ứng cử viên số 1 cho ghế nóng của Leicester City sau khi Graham Potter từ chối thay Bernard Rodgers. Đội chủ sân King Power đã liên hệ mời huấn luyện viên người Tây Ban Nha nhưng chưa nhận được câu trả lời. Sở dĩ Benitez phải cân nhắc vì ông cũng có thể đảm nhận vai trò chữa cháy ở đội bóng cũ Chelsea.
Theo Football Insider, Coutinho có thể chia tay Aston Villa vào cuối mùa để đến Trung Đông. Tiền vệ công người Brazil đã nhận được một lời đề nghị béo bở từ câu lạc bộ của Ả Rập Xê Út.
Hôm qua, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đã công bố tổ trọng tài điều khiển trận lượt về bán kết cúp nhà vua giữa Barca và Real Madrid. Trọng tài chính được giao nhiệm vụ là ông Juan Martinez Munura, trong khi đó Luis Gonzalez là người điều khiển phòng VAR. Real Madrid tỏ ra không hài lòng về quyết định này.
Trong khi đó, Barca sẽ không có sự phục vụ của Frankie de Jong ở trận gặp Real Madrid vào ngày 6 tháng 4 tới. Theo đó, tuyển thủ người Hà Lan không kịp bình phục chấn thương cho trận siêu kinh điển. Mất De Jong là tổn thất lớn đối với Barca, bởi lẽ tiền vệ 25 tuổi là một trong những cầu thủ thi đấu xuất sắc nhất đội ở mùa này.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Khánh Thư.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, lúc này ở Bắc Bộ trời đã có nắng nhẹ. Trong ngày hôm nay, miền Bắc đồng loạt chuyển nắng mạnh. Khu vực phía Tây Bắc Bộ sẽ tăng lên mức 35-36 độ, có nơi trên 37 độ. Còn ở phía Đông Bắc Bộ, nắng nóng sẽ xuất hiện cục bộ với mức nhiệt là 34-36 độ. Phần còn lại nhiệt độ dao động ở ngưỡng từ 32-34 độ. Ở miền Trung, ngay từ lúc này, cả một dọc từ Thanh Hóa trở vào đến tận Bình Thuận đều đã có chung tình trạng ít mây nắng mạnh. Từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên sẽ xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao từ 35 đến 37 độ. Khu vực từ Khánh Hòa trở vào đến Bình Thuận nhiệt độ cận ngưỡng nóng là 33 đến 34 độ. Nắng cũng xuất hiện từ sớm ở các tỉnh thành phía Nam và bao trùm khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, mang đến nắng sớm và cường độ nắng mạnh, tạo ra biên độ tăng nhiệt lớn từ 2 đến 3 độ một giờ, khiến cho mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên sẽ tăng lên 32 đến 35 độ. Trong khi ở khu vực Nam Bộ, nắng nóng diện rộng tái xuất hiện ở các tỉnh miền Đông với ngưỡng nhiệt cao từ 35 đến 36 độ, còn ở các tỉnh miền Tây nhiệt độ thấp hơn từ 33 đến 35 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.